Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với podcast Hatas Lab. Thì đây là tập đầu tiên trong chuỗi podcast của mình. Thực chất thì mình có thu một cái tập trailer trước đây, nhưng mà chắc là để nói cho các bạn chưa có nghe qua tập trailer đấy, thì cái mục đích mình lập ra cái kênh podcast này đó là do mình muốn dành thời gian để mà chia sẻ, để mà chúng ta có thể trao đổi với nhau về những cái bài học, những cái kinh nghiệm qua cái quá trình chúng ta lớn lên, chúng ta học hỏi và trưởng thành, tham gia vào cái thế giới, vào xã hội và giao tiếp với nhiều người khác nhau. Thì mình hy vọng là khi mà chúng ta tìm ra được cái điểm chung với nhau thì chúng ta sẽ có cho mình được một cái góc nhìn nó khách quan hơn. Từ đấy thì chúng ta sẽ học được nhiều. Và từ đấy thì nó sẽ thúc đẩy chúng ta đi xa hơn trên cái con đường chúng ta trưởng thành. Thì cái tập ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cái góc nhìn cũng như là những cái mà mình có dành thời gian để mà tìm hiểu được về cái chủ đề, đó là từ bản năng đến tri thức và trực giác. Thì tập này được mình thu ngay sau khi mà chúng ta vừa mới kết thúc một cái kỳ nghỉ lễ tương đối quan trọng, mình nghĩ là như thế, ở trong năm. Đó là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mong là tất cả các bạn đã có cho mình một cái khoảng thời gian ấm áp và ý nghĩa bên cạnh gia đình, bạn bè cùng với những người yêu thương. Ngoài ra thì hy vọng là mọi người cũng đã có cho mình một cái sự chuẩn bị và sẵn sàng để mà có thể quay trở lại với công việc và học tập một cách hiệu quả và trọn vẹn nhất. Ok, thì quay trở lại với tập podcast ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ đi vào phân tích cái khái niệm và sự tương quan giữa ba cái yếu tố, đó là bản năng, tri thức và trực giác. Thì theo mình thì đây là ba cái tương đối quan trọng. Nó thể hiện ở trong cái chính cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn. Khi mà bạn có dành thời gian để mà ngồi ngẫm lại, để mà ngồi nhìn lại những gì mình làm, những cái quyết định mà mình đã đưa ra trong ngày. Thực ra trong ngày mình đưa ra rất nhiều quyết định nha. Nhưng mà nếu như mà bạn dành thời gian để mà bạn nhìn xem là từng cái quyết định đó nó bắt nguồn từ đâu, nó bắt nguồn từ cái ý chí của bạn, từ những cái trải nghiệm trong quá khứ của bạn, hay là đơn thuần là ở đâu đấy cái giọng nói nó mách bảo cho bạn ở trong đầu nó, ở trong, từ người ta thường hay nói đó là cái giọng nói ở trong đầu đấy, nó mách bảo bạn và nói với bạn là ok, đây là, đấy mới là cái cách làm đúng và đây là cái cách làm sai. Thì mình nghĩ là khi mà bạn nhìn thấy những cái đấy, bạn có thể hiểu được ba yếu tố này nó xuất hiện trong cái cuộc sống của bạn theo cách như thế nào. Thì theo mình, bản năng, tri thức và trực giác nó là ba cái công thức mình có thể coi là chính hoặc là duy nhất mà mình nhìn thấy mà nó được tạo ra để mà giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề trong cuộc sống và đưa ra cái quyết định như là thực hiện cái hành động để mà đối phó với những cái bài toán mà cuộc đời đưa ra xuyên suốt cái quá trình mà chúng ta sống. Vì mình luôn luôn mình nhìn nhận cuộc đời nó giống như kiểu như thế, một danh sách các cái vấn đề mà bạn cần phải giải quyết mà bạn không biết trước danh sách đó là gì. Chỉ đơn thuần là bạn lựa chọn mình đi tới đâu, mình sẽ giải quyết cái bài toán tới đấy. Mỗi cái cách mình giải quyết thì nó sẽ cho mình một cái outcome khác nhau, và những cái outcome đó nó lại dẫn tới những cái tiếp tục, cái tiếp theo khác nhau nữa. So mình nghĩ là khi mà chúng ta biết được cái cách mà cái tâm trí của mình vận hành và cái việc mình đưa ra quyết định nó diễn ra như thế nào thì nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, để mà chúng ta không có đưa ra những cái quyết định mà chúng ta không biết là nó bắt nguồn từ đâu thì nó lại không tốt, mình nghĩ thế. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ xem cái bản năng nó là cái gì. Chắc là bạn đã có trong mình một cái, trong đầu một cái hình dung về bản năng nó là gì rồi đúng không? Tại vì mình thấy là cái từ bản năng này chúng ta sử dụng rất là nhiều trong cái văn cảnh hàng ngày, từ trong cái việc mình đọc báo này cho tới khi mà mình coi lướt mạng xã hội, mình cũng thấy nó xuất hiện tương đối nhiều. Thì theo như gì mình hiểu á, thì cái bản năng nó, chúng ta có thể hiểu cái bản năng nó là cái dạng hành động, những cái hành động mà chúng ta được lập trình sẵn để mà làm. Tức là những cái đấy chúng ta không cần phải học trước, chúng ta được sinh ra thì chúng ta đã sinh ra kèm với những cái mang tính chất bản năng đó rồi. Thì nếu như mà mình nói theo một cái cách khác ấy, thì mình sẽ gọi cái bản năng nó giống như kiểu default settings. Những cái mà khi mà các bạn sử dụng cái phần mềm ấy, thì chúng ta hay có cái default settings này. Ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng Facebook chẳng hạn, hay là các cái mạng xã hội khác, thì chúng ta hay có các cái thiết lập mặc định. Ví dụ như chúng ta chỉ chia sẻ bài viết đối với bạn bè của mình thôi, hoặc là chúng ta chỉ chấp nhận cái tin nhắn từ ai đó thôi, và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những cái này. Nhưng mà căn bản thì cái thiết lập mặc định đó là những cái mà tạo hóa người ta nghĩ là đây là tốt nhất để mà chúng ta có từ khi chúng ta mới sinh ra, để mà giúp chúng ta đảm bảo được 100%, không tới 100%, nhưng mà đảm bảo được cái tỷ lệ cao là chúng ta sẽ sống và tồn tại được trong cái khoảng thời gian lâu nhất. Thì ở đây mình nói là nó là cái từ được tạo hóa, nhưng mà thực chất thì chúng ta có thể hiểu là nó đã bắt nguồn từ rất là lâu rồi, từ cái khi mà chúng ta, và chính cái quá trình chúng ta tiến hóa nó đã dẫn chúng ta tới những cái bản năng đó. Do đó chúng ta có thể hiểu là bản năng nó, ở đây nó đã được trải qua một cái quá trình chọn lọc từ tự nhiên rồi. Ok, thì đây mình sẽ lấy một số cái ví dụ mà nó gần gũi để cho các bạn có thể hình dung về bản năng cách nó cụ thể, nó rõ ràng. Thì ở đây mình có một cái ví dụ, đó là ví dụ như khi mà trẻ con, khi mà nó vừa sinh ra đi. Thì trẻ con vừa sinh ra thì chúng đã biết bú mẹ, biết hấp thụ chất dinh dưỡng như thế nào, mà không cần ai phải dạy cho nó phải làm như thế nào cả. Hoặc là khi mà mình khóc, những đứa trẻ con thì mà nó khóc thì đó là do tụi nó đang khó chịu, tụi nó đang cần sự quan tâm, sự chăm sóc, hoặc là nó đang cảm thấy đau hay là gì đấy. Thì nó biết cách khóc để mà thu hút cái sự chú ý từ phía cha mẹ, từ phía những người chăm sóc cho nó. Mình thấy là nó cũng là một cái rất là thú vị. Ok, thì khi mà mình đọc trên mạng thì mình thấy một cái giải thích như này, nó tương đối hàn lâm một chút, hơi khó hiểu hơn một chút, nhưng mà well, mình sẽ nói nó, mình sẽ, tất nhiên là trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thì mình phải xem cái khái niệm mang tính sách giáo khoa nó như thế nào để mà mình có thể kiểu hiểu nó theo một cái nghĩa rộng hơn. Thì ở đây mình cũng cung cấp cho các bạn cái thông tin như này luôn, là bản năng theo như sách giáo khoa nó định nghĩa, đó là khuynh hướng vốn có của một cái sinh vật sống đối với một cái hành vi phức tạp thế nào đó, có chứa các yếu tố bẩm sinh. Ok, thì mình nói thế thôi. Thì căn bản thì cái khái niệm mà mình rút ra được thì nó rộng hơn một chút. Nó không chỉ tồn tại ở con người mà trong bất kể một cái sinh vật sống nào đó khác. Thì ok, thì mình lấy một số cái ví dụ ở các cái sinh vật khác đi. Ví dụ như là chim thì nó biết sử dụng cái đôi cánh của mình để bay, hoặc là ong thì tự thân nó biết xây tổ, hoặc là kiến thợ nó vừa sinh ra thì nó cũng biết cách để mà nó giao tiếp với nhau. Nếu bạn để ý thì bạn có thể thấy các con kiến khi mà nó bò trên các cái line ấy, thì nó cũng cố gắng để mà giao tiếp với nhau, để mà báo hiệu cho nhau những cái thông tin gì đấy. Rồi thì chúng cũng biết cái cách để mà cái chúng biết được cái, không phải là cái cách, mà chúng biết được cái vị trí của mình ở trong đàn, biết cách để mà phục vụ cho kiến chúa và làm thế nào để đó để bảo vệ cho cái không gian của mình, cái tổ của mình trước những cái mối nguy hại, các cái mối xâm lăng ở bên ngoài. Và ngoài ra thì hành vi được mang tính bản năng thì mình cũng có thể gọi đó là những cái hành vi mà chúng được thực hiện mà không cần dựa vào bất cứ một cái trải nghiệm nào trước đó. Hay là nói theo một cái cách nó dễ hiểu hơn, đó là chúng ta không có thông qua cái việc học hỏi đấy. Như vậy thì khoa học gọi bản năng đó là biểu hiện của các yếu tố sinh học bẩm sinh. nó gắn liền với bản thân của mỗi loài. Nếu nói như vậy thì chúng ta có thể hình dung một cái loài vật khi mà nó được hình thành, nó tồn tại, nó lớn lên, nó chết đi, tức là trải qua một cái vòng đời của nó ấy, thì mỗi loài vật đó sẽ gắn liền với một bộ bản năng nhất định, giống như là một cái đống các cái thiết lập mà chúng ta có từ khi chúng ta vừa được sinh ra. Hoặc là bạn có thể hiểu nó như một cái bộ công cụ đi, một công cụ sinh tồn mà tạo hóa nó ban tặng cho mình từ khi mình mới sinh ra. Và mỗi loài vật nó sẽ có một cái bộ bản năng như thế. Và các cái con ở trong loài, trong một loài, ví dụ như là mình và bạn, chúng ta đều là con người. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái bộ bản năng riêng biệt. Và chúng ta giống nhau trong loài nhưng mà khác nhau nếu như so với các cái loài khác. Thì đó, chúng ta có thể hiểu là đơn giản nó là như thế. Bởi vì mỗi loài nó sẽ sống ở một cái môi trường khác nhau, trong một cái thế giới khác nhau. Do đó nếu như mà chúng ta có chung một cái đặc điểm, chúng ta có chung một cái bộ bản năng, thì nó sẽ có những cái hại và những cái lợi khác nhau. Và những cái loài mà nó không có thích nghi được với các cái sự thay đổi đấy thì nó đã bị tuyệt chủng rồi. Do đó khi mà chúng ta sống được tới cái thời điểm hiện tại, chúng ta tiến hóa được tới thời điểm hiện tại, thì chúng ta đã phải trải qua rất nhiều cái quá trình chọn lọc. Và mình tới được đây thì có nghĩa là những cái bộ bản năng mà mình đang có nó đã là tốt nhất, nó là phù hợp nhất từ trước tới giờ rồi. Và những cái loài khác nó cũng như thế, loài cá hay loài chim cũng như thế, thì nó sống ở cái môi trường khác nhau, chúng có những cái tập tính khác nhau, thì những cái đấy nó cũng đã là tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại rồi. Thì trong tương lai nó có thể tốt hơn, nhưng mà qua tới hiện tại thì đó là những cái tốt nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy. Do đó khi mà chúng ta tiến hóa, sau này chúng ta có thể tiến hóa hơn nữa, chúng ta có thể hình thành nên những cái loài mới, thì thì khi đấy thì chúng ta sẽ có những cái tập bản năng mới nữa để thích nghi với sự biến đổi của môi trường. Nhưng mà thực tế thì cái bản năng nó sẽ tới rất là lâu, rất là chậm, tại vì cái môi trường tự nhiên, cái sự thay đổi của nó không có diễn ra tính bằng năm đâu, mà nó sẽ tính bằng nghìn năm cơ. Có nghĩa là mình sẽ phải chờ rất lâu nếu như mình muốn cái bản năng nó thay đổi để mà nó giúp mình thích nghi được trong cái xã hội con người hiện tại. Tại vì cái thế giới hiện tại nó đang thay đổi với tốc độ chóng mặt nếu như mà so với tự nhiên ấy. Anyway, thì quay trở lại với cái chủ đề về cái bản năng, thì mình thấy có một cái này, một cái mà mình cũng có mắc cái sai lầm này trước khi mà mình tìm hiểu đến cái chủ đề này, đó là mình hay bị nhầm lẫn giữa hai cái khái niệm, đó là bản năng và phản xạ. Thì ví dụ như là trước đây lúc nãy mình có đưa ra một vài ví dụ về bản năng đúng không, thì lúc đầu mình khi mà mình định đưa cái ví dụ thì mình nghĩ tới việc đưa ra một cái phản xạ, nhưng mà thực chất nó lại là bản năng. Xin lỗi mọi người, lúc đầu mình tính đưa ra một cái ví dụ về bản năng nhưng mà thực chất nó lại là phản xạ. Ok, thì thực ra thì cái phản xạ thì nó khác cái bản năng ở chỗ đó là nó cần có sự kích thích cụ thể từ bên ngoài, chứ không phải là nó bắt nguồn từ cái thiên hướng và từ những cái mà mình muốn ở bên trong. Ngoài ra thì cái phản xạ nó cũng đơn giản hơn cái bản năng rất là nhiều. Mình lấy ví dụ đi về cái phản xạ, thì ví dụ như khi mà chúng ta chạm tay vào nước nóng, nước sôi ấy, thì theo phản xạ thì chúng ta sẽ rụt tay lại và bảo vệ mình khỏi cái sự kiểu như cái tác hại từ việc mình đưa cái tay vào nước sôi. Thì ở đây thì cái hành động rụt tay lại nó là một cái phản xạ đơn giản, nhưng mà nó phản ứng lại cái sự kích thích từ cống nước sôi. Tại sao nó không phải là bản năng? Nó là tại vì nó cần có cái sự kích thích từ bên ngoài, trong khi bản năng thì nó lại hoạt động theo cái hướng ngược lại, nó vừa phức tạp hơn mà nó lại vừa không cần cái sự kích thích từ bên ngoài, nó bắt nguồn từ chính bên trong bản thân chúng ta. Và lúc nãy mình nói đến cái việc là cái bản năng của mình nó thay đổi rất là chậm theo cái sự thay đổi của tự nhiên, của môi trường. Thì Ở đây có một cái phát nhỏ nhỏ như thế này, con người chúng ta tiến hóa từ loài vượn, đúng không? Thì cái này thì chắc là ai cũng biết rồi. Và thực chất thì người hiện đại của chúng ta tồn tại được từ cách đây khoảng 200.000 năm trước, chưa tới 200.000 năm nữa. Thì đây là một cái con số rất là nhỏ bé, nhưng mà mình so với cái độ tuổi của trái đất đó là 4,5 nghìn tỷ năm. Và giống như bất cứ một cái giống loài nào khác, cái sự phát triển của con người hiện đại chúng ta, trong cái sự phát triển đấy thì cái bản năng ở trong thời kỳ đầu đó là một thứ cực kỳ quan trọng. Vì khi đấy chúng ta chỉ biết hành động, chúng ta chỉ biết sống và chúng ta chỉ biết đưa ra quyết định dựa trên những cái gọi là nó mang thiên hướng tự nhiên nhất. Khi lúc đó chúng ta chưa có cái phương tiện để mà chúng ta học hỏi, để mà chúng ta phát triển và đưa ra những cái quyết định nó mang tính chất nó sâu xa hơn. Và chúng ta không thể nào phủ nhận cái vai trò của bản năng ở trong cái thời kỳ đó được. Tại vì nó giúp cho chúng ta sống, chúng ta tồn tại được. Đó là nền tảng để mà tạo nên cái con người hiện đại ngày nay. Thì ở đây thì nhờ chúng ta có thể thấy là nhờ cái bản năng thì chúng ta biết cách sinh tồn và chúng ta thích nghi được với môi trường. Chẳng hạn như là khi đói thì mình biết đi ra ngoài để mà tìm kiếm thức ăn nè. Khi mà chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn thì sẽ có những cái nguy hiểm nó rình rập, mà chúng ta biết cách để mà né tránh những cái nguy hiểm đấy. Hay là mình biết là khi mà có một cái nguy hiểm gì đó xảy ra thì mình cần phải bảo vệ cho các cái thế hệ sau, bởi vì đây chính là những cái mầm non, đây chính là những cái hy vọng cho cái sự tồn tại của cái giống loài của mình. Ngoài ra thì chúng ta, nếu như mình nhìn vào con người thì chúng ta sẽ thấy mình là một cái loài rất là yếu đuối nếu như mình so với lại những cái sinh vật khác ở trong rừng, ở trong môi trường tự nhiên, nói chung là như thế. Do đó chúng ta tự biết cách để mà hình thành cái thói quen, chúng ta biết cách hình thành cái tập tính thay đổi lối sống dựa theo mùa, dựa theo cái sự biến đổi của thời tiết xung quanh. Ví dụ như là vào mùa lạnh thì mình tự tìm tới nơi trú ẩn hay là bao bọc này, nhằm hạn chế các cái tác động tiêu cực mà thời tiết nó gây ra, trong khi mình không có một cái bộ lông đủ dày để mà bảo vệ mình khỏi cái mùa lạnh như thế. Ngoài ra thì mình còn có các cái bản năng khác như là bản năng tò mò này, giao tiếp học tập. Thì chính những cái bản năng đó nó giúp cho chúng ta phát triển thêm nhiều kỹ năng khác nữa. Ngoài ra thì từ cái bản năng đó nó hình thành nên các cái hành vi xã hội mà chúng ta có thể tiếp tục, chúng ta tích cực tìm cách để mà giải quyết các cái vấn đề trong cuộc sống. Thực chất thì lúc đấy thì những cái vấn đề nó bắt nguồn từ môi trường nhiều hơn, nhưng mà somehow thì đó vẫn là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Và chính cái bản năng tò mò đó giúp chúng ta đưa ra những cái cách giải quyết nó khác biệt so với những cái loài còn lại. Ngoài ra thì chúng ta dựa vào cái sự tò mò đó để mà tìm cái cách để mà nâng cấp cái cuộc sống của bản thân mình, cải thiện cái môi trường sống đến một cái level nó tốt hơn, hay là cải thiện các cái mối quan hệ xã hội mà chúng giúp chúng ta có một cái kết nối nó bền chặt hơn so với những cái loài khác. Thì đó là cái nền tảng mà chúng ta có thể đạt được những cái bước tiến xa hơn so với những cái loài vật khác ở trên cái cùng cái hành tinh trái đất này. Và sau đó thì khi mà chúng ta dần phát triển hơn, chúng ta hình thành cái khả năng tư duy, logic, ngôn ngữ và giao tiếp nó cũng được sinh ra. Thì đó là cái thời điểm mà tri thức nó được hình thành. Thì tri thức đó nó được sinh ra ngay ở cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu có những cái bước tiến mới và chúng ta đưa ra, chúng ta giới thiệu những cái hình thái xã hội nó phức tạp hơn. Và do đó các cái vấn đề nó xảy ra với tần suất nó thường xuyên và đa dạng hơn. Từ đó thì cái tri thức nó giống như là một cái manual book, một cái sách hướng dẫn để mà giúp chúng ta tồn tại trong một cái xã hội nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến chuyển. Bạn có thể hình dung là khi mà chúng mình phát triển một cái xã hội nó khác đi, và cái mối tương tác, mối quan hệ giữa con người với con người nó trở nên nó phức tạp, nó đa dạng hơn. Thì ví dụ như những người đàn ông mà muốn chinh phục người phụ nữ theo như cái cách mà truyền thống, cái cách mang tính bản năng, thì những cái đấy nó không còn work nữa. Khi mà người phụ nữ người ta cũng có những cái sự khác biệt, cái tiêu chuẩn xã hội nó cũng trở nên khác biệt đi, thì khi đó thì cái tri thức nó lại là một trong những cái yếu tố nó mang cái tính chất quyết định trong cái việc chinh phục cái người phụ nữ, ví dụ vậy. Ok, vậy thì tri thức là gì? Tri thức đó là những cái hiểu biết, những cái thông tin mà chúng ta thu thập và đúc kết thông qua cái quá trình mà chúng ta lớn lên, chúng ta trải nghiệm. Ngoài ra thì cái tri thức cũng có thể được chia sẻ và truyền đạt, phát triển theo thời gian. Nghĩa là đây là một thứ nó khác hoàn toàn so với cái bản năng, trong khi bản năng nó là một thứ mà chúng ta không thể truyền đạt. Chúng ta không thể nào mà đưa cho người này một cái bản năng khác so với những gì mà họ có được. Trong khi đó tri thức thì nó lại khác. Chúng ta có thể dạy cho họ, chúng ta có thể truyền đạt cho họ những cái kiến thức mà chúng ta có để mà giúp cho họ đạt được một cái level mới nó cao hơn về cái mặt nhận thức. Đó là một cái khá là thú vị, đúng không? Thì đó chính là lý do vì sao mà con người bắt đầu phát minh ra những cái như là sử ký, những cái người ghi lại lịch sử, ghi lại những cái mà mình có được, những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được để mà các thế hệ sau có thể dựa vào học hỏi và cải tiến nó. Do đó thì tới tận bây giờ thì cái kho tàng tri thức của con người chúng ta đã tương đối đồ sộ và nó vượt xa so với những gì bản năng có thể đáp ứng được rồi. Bây giờ chúng ta có thể thấy được là tri thức nó đã tồn tại ở xung quanh chúng ta rồi. Ngày nay thì mọi cái mà chúng ta tiếp xúc, mọi việc mà chúng ta làm hàng ngày, mình nghĩ là nó đều có đưa cho chúng ta những cái tri thức mới, những cái kiến thức mới mỗi ngày luôn. Và cái đó nó khiến chúng ta quen với cái việc là chúng ta không ngừng học hỏi, chúng ta không ngừng phát triển mỗi ngày. Chúng ta không dừng lại ở chỗ biết những cái ngày hôm qua mà chúng ta còn biết thêm được một điều, đó là trong tương lai mình sẽ còn học và mình sẽ còn biết được thêm nhiều điều nữa. Ngoài ra thì dưới cái sự hỗ trợ của các cái phương tiện truyền thông hiện đại, ví dụ như là Internet này, hay là TV, sách, vở, v.v. thì chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều cái phương tiện, và khi đó thì cái tốc độ học, cái tốc độ mà chúng ta tiếp thu cái kiến thức mới nó cũng trở nên nhanh hơn đáng kể. Thì các cái kiến thức này nó không chỉ tồn tại trong những cái dạng mà mình vừa nói đâu, mà nó còn, chúng ta còn thấy được ở trong thực tế nữa. Tức là kiến thức nó có ở cả lý thuyết lẫn thực tế luôn. Bất cứ chủ đề nào mình cũng thấy điều đó xảy ra. Như là cái tri thức nó tồn tại xung quanh chúng ta, miễn là chúng ta chịu nhìn thấy nó, chúng ta chịu đưa nó vào trong cái bộ óc của mình. Kiến thức nó không có hẳn là nó sẽ tồn tại những thứ hữu hình hay là những cái mà mình có thể diễn tả được, mà nhiều khi chúng ta chỉ cần đủ khả năng để lĩnh hội cái kiến thức đấy thì chúng ta sẽ thấy được nó. Ví dụ như một cái câu nói ở trong cái cuốn sách Ba Người Thầy Vĩ Đại của Robin Sharma mình thấy là rất là hay, đó là khi mà người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Cái này mình thấy rất là đúng. Tức là khi mà mình đạt tới một cái mức độ nhận thức mới thì mình sẽ thấy là xung quanh chúng ta tất cả mọi thứ nó đều mang trong mình một cái ý nghĩa nào đấy. Nhiều khi chúng ta cố gắng, chúng ta nói với một ai đấy, chúng ta truyền đạt cho họ một cái kiến thức nào đó, nhưng mà họ mãi không thể nào áp dụng được. Có lẽ là nó chỉ đơn thuần là cái khả năng mà chúng ta giảng dạy, hoặc là cái khả năng mà họ nhận thức được cái kiến thức mà chúng ta truyền đạt nó không có match, nó không có đủ. Và chắc là cái đấy thì cũng không có trách được ai cả. Nhưng mà thì mình thấy là khi mà chúng ta còn có khả năng học được cái gì đấy thì chúng ta nên học nó, chúng ta nên đưa nó vào và suy nghĩ để mà cải thiện cái tri thức của mình. Tại vì càng ngày khi mà chúng ta càng học thì cái khả năng tiếp thu của chúng ta nó sẽ càng được nâng cao. Và đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với mình. Nó giống như một cái trò chơi vậy, để mà chúng ta upgrade cái level của mình lên. Đó là lý do vì sao mà mình nói là mình rất là yêu thích cái việc học rất là yêu thích cái việc nâng cấp bản thân hàng ngày, tại vì nó mang lại cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu. Rồi quay trở lại với cái chủ đề này, thì ok, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách để người ta phân loại cái tri thức ra. Ở đây mình thấy người ta chia tri thức ra làm hai loại riêng biệt. Loại thứ nhất đó là tri thức hiện, ở trong tiếng Anh người ta gọi là explicit knowledge. Thì cái tri thức hiện này là những cái mà mình rất là dễ thấy, và những cái mà chúng ta có thể giải thích, chúng ta có thể mã hóa nó dưới dạng văn bản hoặc là âm thanh, hình ảnh, hoặc là qua phim, qua radio hay gì đấy. Đây là những cái tri thức mà nó đã được thể hiện ra ngoài, chúng ta có thể dễ dàng chuyển giao 100% luôn. Ví dụ như khi mà mình nói với một ai đó về một cái câu chuyện cổ tích chẳng hạn, thì khi mà người đó thu cái âm, thu âm cái giọng nói của mình lại và chuyển cho một người khác, thì người khác họ cũng sẽ nhận được cái thông điệp tương đương. Thì cái này nó thường được sử dụng để mà chúng ta đưa vào cái hệ thống giáo dục và đào tạo. Ví dụ như ở trường, ở lớp thì chúng ta thường đưa cái kiến thức vào trong sách vở, vào trong những cái đoạn phim, những cái bài giảng. Chứ chúng ta không có đưa nó vào trong những cái nó sâu xa hay cái nó khó hiểu để làm gì, đúng không? Thì khi mà chúng ta đọc sách, chúng ta xem phim các thứ, thì chúng ta cũng sẽ dễ thấy được cái dụng ý, chúng ta có thể thấy được cái ý nghĩa mà cái người viết hay là người sản xuất người ta muốn truyền đạt tới mình. Tuy nhiên thì ngoài ra nó có một cái dạng tri thức khác nó khó nắm bắt hơn, đó là tri thức ẩn, hay còn gọi là tacit knowledge. Tại vì cái này nó khá đặc biệt ở chỗ là không hay chúng ta cũng tiếp thu cái kiến thức này giống nhau. Thì cái tri thức này nó thường được thu nhặt, chúng ta thường thu nhặt nó ở trong cái trải nghiệm thực tế hơn. Nó ở trong mỗi cá nhân, và do đó chúng ta khó để mà chuyển giao được cái kiến thức này. Ok, thì mình hay thấy cái này ở đâu ta? Mình thấy cái này ở trong những cái tình huống mà chúng ta hiểu được cái gì đó, nhưng mà đột nhiên chúng ta không biết cách nào để mà giải thích được. Khó truyền tải, và mình không biết được là người ta có cách nào để mà người ta hiểu được giống như mình hiểu không. Tại vì nó gắn liền với lại cái tính cách, nó gắn liền với lại cái trải nghiệm, gắn liền với cái hành trình mà chúng ta lớn lên, chúng ta học hỏi, chúng ta thay đổi dần dần, thì sau này chúng ta mới tiếp thu được cái kiến thức đó và hiểu nó theo một cái cách như vậy. Nhưng mà khi chúng ta cố gắng, chúng ta truyền đạt cho một người khác thì cái đó rất là khó, tại vì người ta có những cái trải nghiệm, những cái kiến thức, kinh nghiệm riêng. Và những cái đấy khi mà mình nói với người ta theo cái cách hiểu của mình thì nhiều khi người ta lại hiểu nó theo một cái cách khác hay là một cái level hoàn toàn khác luôn. Thì mình muốn đưa ra một số cái ví dụ về tri thức ẩn để mà các bạn có thể dễ hình dung hơn. Thì ví dụ như là niềm tin. Mỗi người trong chúng ta, trong cái xã hội này, chúng ta có một cái niềm tin khác nhau. Khi mà chúng ta càng lớn lên thì chúng ta càng thu vào trong đầu nhiều cái kiến thức mới, nhiều cái dữ liệu mới. Và những cái dữ liệu đó nó lại train, nó lại đào tạo cho cái niềm tin đấy. Nhưng mà cái niềm tin đó nó lại càng ngày được càng được nâng cấp, càng được thay đổi, càng được cập nhật xuyên suốt cái quá trình mà chúng ta phát triển. Thì cái niềm tin đấy tuy là mình nói như vậy thôi, nhưng mà thực chất thì chúng ta, chính bản thân chúng ta luôn, cũng rất là khó để mà mổ xẻ được cái hộp đen niềm tin đấy. Mình gọi nó là hộp đen tại vì theo mình thì cái niềm tin nó cũng là một cái hộp đen, nó nhận vào cái đầu vào để mà đưa ra cái quyết định, hay giúp chúng ta đưa ra cái quyết định hay là cái suy nghĩ của mình trong một cái vấn đề nào đó. Cái thuật toán, cái công thức ở bên trong chúng ta không thể nào biết được, chúng ta chỉ biết được là đưa cái gì vào nó sẽ ra cái gì thôi. Thì cái này rất là khó để giải thích đối với bất cứ một người nào đó, không riêng là bạn bè hay là những người thân của mình, mà đối với cả mình cũng rất là khó để mà giải thích được cái niềm tin đấy. Ngoài ra thì bạn có nhìn thấy khi mà người ta trao đổi với nhau những cái món đồ cổ ấy, hay là những món mà trong cộng đồng những người chơi với nhau, người ta mới biết được cái giá trị của những cái món đấy. Thì mình thấy là cái giá trị nó cũng là một cái tri thức ẩn mà nhiều người chúng ta không thể nào hiểu được tại sao người ta có thể bỏ ra một cái số tiền nó điên rồ để mà người ta mua một cái món đồ nào đấy. Nhưng mà nhiều khi đơn giản thôi, nó chỉ là một cái vật gì đấy nó có ý nghĩa với họ và họ tự cảm nhận được cái nguồn năng lượng mà cái vật đấy nó mang lại cho họ, hay là nó có một cái ý nghĩa gì đấy từ thời thơ ấu của họ hay là gì đấy. Chúng ta không thể nào biết được cái câu chuyện đằng sau, chúng ta chỉ biết được đại khái là đối với họ thì cái đấy là một thứ có giá trị và họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mà trao đổi lấy nó. Ngoài ra thì mình có thể nghĩ tới một cái khác, đó là cái kỹ năng đi, một cái kỹ năng, một cái kinh nghiệm. Cái này mình liên tưởng tới cái thời điểm khi mà mình đi đá bóng ấy, thì có một cái động tác mà chúng ta rất là hay sử dụng, đó là động tác đỡ bóng. Thì đỡ bóng thì nó có muôn vàn các cái kiểu đỡ bóng khác nhau. Trong sách giáo khoa thì mình nghĩ là người ta cũng có chia các cái loại đỡ bóng ra rồi, cái cách đỡ bóng, bóng cao, bóng thấp các kiểu. Mà khi chúng ta đi vào thực hành thì chúng ta mới thấy là nó phức tạp đến như thế nào. Nó phức tạp ở chỗ là cái cảm giác của mình mỗi lúc nó sẽ khác nhau. Cái khoảng cách của mình, cái vị trí của mình so với bóng nó cũng sẽ khác nhau, nó luôn luôn khác nhau. Hay là cái hướng mà mình muốn đưa bóng tới nó cũng sẽ khác nhau. Do đó nếu như mà mình, chỉ khi mà mình trải nghiệm, chỉ khi mà mình kiểu get into action, mình đẩy bản thân vào trong cái tình huống đó, mình luyện tập day by day, mình luyện tập liên tục, thì cái đấy chúng ta mới có thể kiểu bắt đầu có một cái gọi là cảm giác bóng thôi. Thì cái này nó cũng rất là khó để mà truyền đạt. Nhiều khi mình phải luyện tập đủ nhiều, phải đủ chăm chỉ. Sau một thời gian thì chúng ta mới có thể học được những cái kỹ năng đấy. Ok, thì vừa rồi chúng ta đã đi qua hai phần chính đúng không? Hai phần đầu tiên đó là bản năng và trí thức. Thì mình xin phép chắc là mình tóm gọn lại sơ qua để mà chúng ta không có bị lan man quá. Thì các bạn thì kỹ năng đó là một cái danh sách hay là một bộ các cái hành động mà chúng ta được lập trình từ trước. Khi mà chúng ta được sinh ra, chúng ta đã được cấy vào trong mình những cái bản năng đó rồi. Thì nó mang cái đặc điểm giống loài và mỗi loài nó sẽ có một cái bộ bản năng khác nhau. Và những cái bản năng này nó đóng một cái vai trò không thể nào chối cãi ở trong cái quá trình chúng ta sinh tồn và tiến hóa. Thì bởi vì chỉ khi chúng ta có cái bản năng đấy thì chúng ta mới có thể tồn tại được cho tới bây giờ. Trong khi đó thì tri thức nó lại gắn liền nhiều hơn với cái xã hội loài người chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta trải qua một cái thời gian chúng ta tiến hóa và chúng ta phát triển những cái kỹ năng giúp chúng ta gây dựng được một cái xã hội, mà xã hội đó nó phức tạp, nó thay đổi nhanh chóng, thì cái tri thức là cái được chúng ta tạo ra để mà giúp chúng ta tự nâng cấp cái cuộc sống của chính mình và tăng cái khả năng thích nghi của chúng ta trong một cái xã hội nó liên tục thay đổi như thế. Và đó là lý do vì sao mà càng ngày chúng ta lại càng thay thế những cái yếu tố được cho là bản năng bằng các hành động dựa trên lý trí nhiều hơn. Và nếu như mà bạn có để ý, bạn có Google cái từ bản năng, thì thường thường người ta sử dụng cái từ bản năng cho những cái tập tính hay những cái hành động nó mang cái tính tiêu cực nhiều hơn trong cái xã hội loài người này. Ví dụ như là khi bạn nói một cái người đàn ông nào đấy, người ta hành động theo bản năng, hoặc là một cái người một cái người bất kỳ nào đấy, người ta nói một cái gì đấy hoặc là người ta cư xử theo bản năng, thì thường thường nó là những cái mang cái ý nghĩa nó xấu nhiều hơn. Bởi tại vì khi mà chúng ta phát triển cái xã hội tới thời điểm hiện tại và chúng ta có được một cái lượng tri thức nhất định, thì những cái yếu tố nó mang tính bản năng đó nó không có còn phù hợp nữa. Thay vào đó thì những cái người mà người ta có tri thức, người ta hành động dựa trên cái suy nghĩ và dựa trên những cái mà họ biết ấy, thì những người đấy càng ngày người ta lại càng thu hút và tạo ra được cái ảnh hưởng lớn hơn trong cái xã hội này. Và khi mà trải qua các cái triều đại thì cái tri thức nó lại sẽ càng ngày càng được nâng cấp, càng ngày càng được thay đổi và cập nhật. Đó là về tri thức và bản năng. Còn một cái tầng cao hơn của tri thức mà mình muốn nói tới tiếp theo đó là trực giác. Trực giác thì mọi người hay gọi nó là cái giác quan thứ 6 hoặc là cái linh cảm. Thay vì tri thức, chúng ta tiếp thu qua 5 giác quan, đó là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác, đúng không? Trong khi thì chúng ta tiếp thu tri thức qua 5 cái giác quan đấy, thì cái trực giác nó lại là cái giác quan thứ 6 mà chúng ta build up sau này. Khi mà chúng ta tiếp thu cái kiến thức, chúng ta đã trở thành một cái người giỏi ở một cái lĩnh vực nào đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu phát triển một cái nhận thức, một cái tiếng nói trong đầu để mà nó nhắc nhở mình cái gì đúng, cái gì sai, dựa trên những cái kinh nghiệm mà mình có trước đó. Thì trực giác nó thường xảy ra khi mà chúng ta dựa trên những cái kinh nghiệm trong quá khứ và các cái tín hiệu từ bên ngoài để mà chúng ta đưa ra cái quyết định trong một cái tình huống nhất định nào đấy. Khi mà chúng ta càng học hỏi được nhiều tri thức từ lý thuyết cũng như là thực tiễn, thì chúng ta sẽ thấy được một cái gọi là patterns. Thấy cái từ này rất là thú vị, rất là hay luôn. Đó là khi mà chúng ta nhìn thấy được một cái quy luật nào đấy ở trong cái lĩnh vực mà chúng ta làm. Ví dụ như khi mà mình học một cái ngôn ngữ lập trình mới, thì lúc đầu nó sẽ tương đối khó khăn, tại vì mình không có biết cái cách mà cái ngôn ngữ lập trình đấy nó vận hành như thế nào, và nó có những cái tính năng gì. Và từ khi đấy thì mình sẽ phải học, mình sẽ phải ứng dụng nó một cách liên tục vào các cái dự án khác nhau. Nhưng mà khi mà mình đã đạt tới một cái level nào đấy, một cái mức độ nhận thức hoàn toàn khác luôn, thì những cái thách thức ban đầu đấy nó không còn là cái gì nữa. Và tự cái trực giác của mình nó sẽ mách bảo khi nào mình nên sử dụng cái ngôn ngữ lập trình đó như thế nào để mà nó tối ưu nhất cho từng cái trường hợp. Thì theo mình thì đó là một cái mà mình đã quan sát được dựa trên những cái mà mình đã từng thấy trước đây, những cái mà mình thấy nó không tối ưu nè, hay là những cái mà mình thấy là nó, khi mà mình sử dụng nó thì nó không khiến cho cái code của mình nó dễ đọc, hoặc là nó gây hại cho cái dự án về lâu dài. Thì mình, khi mà mình đã quan sát đủ nhiều thì mình sẽ thấy được cái đấy, một cái pattern, một cái quy luật. Và dựa trên những cái đấy thì chúng ta sẽ lại đưa ra những cái quyết định, những cái thay đổi, những cái hành động nhanh hơn rất là nhiều. Và trực giác ở đây nó là một cái vận hành cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ mượt mà. Nó nằm ở trong tiềm thức của mình luôn. Và nhiều khi chúng ta đưa ra quyết định ngay trước cả khi nó chạm tới cái tầng ý thức của mình. Do đó cái thời gian mà chúng ta đưa ra cái quyết định, đưa ra phản hồi nó rất là nhanh. Thì ok. Hoặc là những người khi mà người ta tham gia cái thị trường chứng khoán một khoảng thời gian đủ lâu, thì người ta cũng sẽ nhìn thấy được cái quy luật thị trường, cái cách mà nó vận hành. Khi đó thì người ta sẽ đưa ra cái quyết định đầu tư nó nhanh chóng hơn. Người ta bỏ qua những cái bước phân tích từ đơn giản cho tới phức tạp. Mà người ta dựa vào cái sense của mình, dựa vào cái linh tính để mà người ta đưa ra cái quyết định đầu tư của mình. Tại vì người ta đã trải qua đủ cái sự thất bại, trải qua đủ những cái vấn đề và nhìn thấy đủ các cái mô hình doanh nghiệp thành công hay là thất bại xuyên suốt cái thời gian mà họ tham gia thị trường. Do đó, cái hành động, những cái quyết định của họ nó sẽ thường mang cái độ chính xác rất là cao. Hay là gần gũi hơn, thì nhiều bạn cũng có thể nhìn thấy một cái như thế này khi mà quan sát những người lớn tuổi, đó là họ đưa ra những cái quyết định, những cái đánh giá về con người khác, cái tính cách của người khác một cách rất là nhanh chóng và có một độ chính xác cũng tương đối cao. Thì mình nghĩ là nó cũng bắt nguồn từ cái việc họ đã quan sát đủ nhiều người xuyên suốt cái cuộc đời của họ. Họ cũng đã có được đủ cái kinh nghiệm để mà phán đoán cái tính cách của người nào đấy dựa trên những cái biểu hiện, những cái thói quen hay là cử chỉ, hoặc là những cái rất là nhỏ mà chúng ta thường thường chúng ta sẽ bỏ qua khi mà quan sát một người nào đấy. Thì do đó theo mình thì cái cuối cùng mà chúng ta rút ra được đó là gì? Khi mà chúng ta phát triển một cái tri thức tới một cái thời điểm nào đấy thì những cái hành động nó mang tính chất bản năng, nó sẽ bị thay thế. Và khi chúng ta học được đủ nhiều, chúng ta tích lũy đủ kiến thức, thì khi đấy một cái tầng nhận thức mới nó sẽ được khai sinh ra. Và khi đấy thì chúng ta sẽ có cái khả năng đưa ra quyết định, chúng ta sẽ có khả năng vượt qua những cái biến cố khác nhau. Và khi mà chúng ta càng ngày chúng ta càng cải thiện những cái khả năng đấy, thì cái khả năng mà chúng ta vượt qua được cái biến cố, cái nó gọi là gì nhỉ? Nó là cái khả năng chịu đựng của chúng ta đó, đúng không? Thì cái khả năng chịu đựng của chúng ta sẽ càng ngày nó sẽ càng được nâng cấp, sẽ càng ngày được cải thiện. Ok, thì mình nghĩ là tập podcast tới đây nó cũng tương đối dài rồi. Thì nếu như mà bạn đã nghe từ đây thì mình rất là cảm ơn các bạn đã dành khoảng thời gian khá là lâu để mà ngồi nghe cái tập podcast này của mình. Và hy vọng là mình cũng đã mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm đủ thú vị, đủ vui, và mong là các bạn đã có một cái cuối tuần thật là vui vẻ. Ok, thì bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau.